Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 25: Chia sẻ ơn phước của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kinh nghiệm phước hạnh được Chúa ban cho là một trong những thực tế vĩ đại cho từng cơ đốc nhân. Nhưng có bao giờ quý vị từng dừng lại và hỏi mình rằng: tại sao Đức Chúa Trời lại ban phước cho tôi? Hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ về nguyên nhân chính mà Đức Chúa Trời bày tỏ ơn lành của Ngài trên chúng ta. Trong thời buổi kinh tế hiện nay, chúng ta rất dễ trở nên ích kỷ và tự coi mình là trung tâm. Lý do là vì lúc nào chúng ta cũng có những nhu cầu ở một thời điểm nào đó trong đời, và chúng ta cũng có những trách nhiệm nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra đó là: chúng ta là những người tin theo Chúa Giêsu nên phản ứng như thế nào trong những lúc như vậy? Hay có thể hỏi rằng, trong thời của Chúa Giêsu thì sao? Ngài đã phán gì? Chúa đã dạy dỗ những gì? Bởi vì giai đoạn trước kia giống với giai đoạn của chúng ta bây giờ, chỉ có điều là tệ hơn nhiều. Bởi vì thời đó, xã hội bao gồm hai hạng người. Có những người rất giàu và có quyền lực, nhưng cũng có những người nghèo khổ, có đến hàng triệu nô lệ. Chúa Giêsu đã phán gì? Ngài đã dạy dỗ họ cách đáp ứng lời Ngài ra sao? Khi chúng ta nghĩ về những điều mà Chúa Giêsu đã dạy, thì chắc chắn một điều chúng ta biết là Chúa không dạy họ điều này rồi lại đi dạy chúng ta điều khác. Lẽ thật thì là lẽ thật, không kể thời gian hay hoàn cảnh ra sao, những nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Chúng ta cần phải hỏi điều này: Chúa đã phán gì? Ngài đã làm gì? Ngài đã thực hiện nó như thế nào? Và Ngài khuyên bảo con người phải làm gì? Ngài đã bảo họ sống với nhau như thế nào? Tất cả đều được ghi chép lại trong lời của Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh và bắt đầu hiểu được những điều Chúa dạy, cũng như những điều mà sứ đồ Phao-lô cùng những người khác đăng bảo các tín hữu, thì chúng ta bắt đầu hiểu được những điều Chúa đã dạy cho những người lúc bấy giờ không chỉ có kết quả trong thời điểm đó mà thôi, nhưng nó vẫn còn ảnh hưởng cho đến thế hệ của chúng ta ngày hôm nay. Khi đọc Kinh Thánh và khi chúng ta bắt đầu hiểu được chính xác những điều Chúa đang dạy, thì sẽ nhận biết được lẽ thật của Ngài. Ngày nay, chúng ta sẽ sống cuộc đời y như cuộc đời mà Chúa Giêsu đã dạy những người Do Thái trong thời xưa. Tôi muốn nói đến một trong những nguyên tắc trong Kinh Thánh. Đó là Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta, đặng chúng ta trở nên nguồn phước cho những người khác. Đó chính là lý do. Đức Chúa Trời chúc phước để chúng ta trở nên nguồn phước cho những người khác. Tôi muốn chúng ta đọc hai phân đoạn Kinh Thánh ngắn sau. Một được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 4. Trong phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô đang nói đến đời sống của một cơ đốc nhân, cách sống và những điều nên tránh trong đời sống của mình. Và tiếp theo, ở trong câu 25, ông chia sẻ từ câu 25 đến câu 28. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với cả lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó. Chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng, mỗi người nên làm việc, và một trong những lý do mà họ nên làm việc một cách siêng năng chăm chỉ là để có vật chi giúp cho những kẻ khác. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem ở trong Timôthê nhất đoạn 6. Một lần nữa, Phaolô lại đề cập đến cùng một vấn đề. Chúng ta xem từ câu 17 đến câu 18. Hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, khiếp ban phát và phân chia của mình có. Phaolô khuyên chúng ta không trộm cắp, nhưng phải chia sẻ. Nếu chúng ta là một người giàu có, đừng giữ những điều đó cho riêng mình, vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta chia sẻ những điều đó với kẻ khác. Hãy suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta hãy nghĩ đến một điều chung rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho từng người trong chúng ta. Khi Ngài đã ban phước cho chúng ta rồi, Ngài suy nghĩ đến một điều, đó là quý vị và tôi sẽ trở nên nguồn phước cho những người khác. Hãy xem thế nào là phước. Nếu tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị, thì tôi sẽ cầu xin như thế này: con cầu xin Chúa can thiệp và ban những điều tốt đẹp vào trong cuộc đời của những người anh em con. Đó có thể là niềm hạnh phúc, niềm vui trong đời, hoặc đáp ứng một số nhu cầu cụ thể nào đó trong cuộc đời của họ. Ấy là tôi đang đại diện cho quý vị cầu xin Chúa can thiệp vào cuộc đời của quý vị. Bởi vì tôi biết lẽ thật này, đó là những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Ngài muốn chúng ta chúc phước trên người khác. Cả hai câu Kinh Thánh chúng ta đọc, Chúa dặn chúng ta phải chia sẻ. Chúng ta sẽ phải nỗ lực làm bất cứ điều gì mình có và chia sẻ nó ra cho những người không có nhiều như mình. Chúng ta nghe về cuộc đời của Đấng Christ và cách Ngài nhìn nhận chính mình. Chúng ta nhận biết Ngài là Chúa và là Chủ và là Vua. Ngài là tất cả. Khi Chúa Giêsu đến trong thế gian này, hãy xem những gì Chúa đã phán. Chúa phán rằng, ta đến không phải để kẻ khác phục vụ mình, mặc dầu Ngài xứng đáng được như vậy. Ta đến không phải để người ta phục vụ mình, ta đến để phục vụ kẻ khác và ban chính mạng sống của ta làm giá chuộc cho nhiều người. Điều đó mô tả cách phục vụ của Chúa Giêsu. Nó cho thấy sự tốt lành, tình yêu thương và sự thương xót của Ngài đối cùng chúng ta. Tiếp đó, trong một dịp khác, chúng ta xem trong Luca đoạn 22 câu 27, Chúa phán như vậy: nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Đó chính là cách Chúa Giêsu nhìn nhận chính mình Ngài. Hãy cùng nhau suy nghĩ về những điều mà Chúa đã làm. Cách sống của Ngài chính xác là cách bày tỏ của một người đầy tớ. Khi nhìn thấy nhu cầu thì Chúa sẵn lòng đáp ứng những nhu cầu đó. Điều đó có nghĩa là Ngài sẽ chữa lành bệnh tật cho mọi kẻ ốm yếu phải không? Không phải. Hay là nó có nghĩa rằng Chúa sẽ đáp ứng từng nhu cầu riêng rẽ của một người nào đó không? Cũng không chắc là như vậy. Nhưng điều tuyệt vời đó là bởi vì chúng ta biết một điều. Chúa Giêsu theo lời Kinh Thánh thì Ngài biết rõ tấm lòng của mỗi người. Và nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của Ngài thì đó là một quãng thời gian 3 năm của sự ban cho, chia sẻ và chia sẻ chính mình Ngài. Đến cuối cùng, khi bước lên thập tự giá trong những giờ phút hấp hối, Chúa Giêsu đã làm gì thưa quý vị? Khi Ngài bị treo trên thập tự giá giữa hai tên trộm cướp, gần như là trần truồng, thì Ngài đã làm gì? Chúa Giêsu đã phó chính mình Ngài cho toàn thể nhân loại như là một của lễ cuối cùng cho tội lỗi của con người. Đặng hễ ai đến cùng Ngài và cầu xin Ngài tha thứ cho mình dựa trên việc Ngài đã chết và trả giá cho tội lỗi của người đó, thì người đó được cứu. Chúng ta cần phải lắng nghe điều Chúa đã phán trong Kinh Thánh, bởi vì nó áp dụng cho mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay. Tôi sắp sửa giới thiệu với quý vị về những việc Chúa đã làm, cách Ngài phục vụ con người. Còn bây giờ tiếp theo, tôi mời quý vị đọc câu Kinh Thánh mà tôi sắp sửa đưa ra, nói về cách mình sẽ đáp ứng lại như thế nào dựa trên những điều Chúa đã làm. Hãy bắt đầu với sự kiện Chúa đã cứu chúng ta. Xin hãy nhìn vào điều này. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội. Và Chúa phán với chúng ta về bổn phận của chúng ta. Mác đoạn 16 câu 15 chép, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Điều đó không có nghĩa rằng ngày mai chúng ta phải khăn gói lên đường đi đến một đất nước xa xôi. Nhưng Ngài ngụ ý đến nơi mà mình sinh sống. Quý vị và tôi phải có trách nhiệm chia sẻ lẽ thật của phúc âm với những người xung quanh mình. Một vài mối quan hệ đã nhạt nhòa, một vài trở nên kháng khích, một vài người có một số người bạn, quý vị có những người đồng nghiệp, và thời gian cứ vậy mà trôi qua, nhưng dường như không có bất cứ một thay đổi nào. Cho dù chúng ta sống như thế nào và sống ở đâu, chúng ta phải có bổn phận chia sẻ phúc âm. Đó chính là những gì Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta hãy nghĩ về điều này. Chúa yêu thương chúng ta. Chúa đã chết, cứu chuộc chúng ta, Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội. Và chúng ta nghĩ đến điều thứ hai, Chúa yêu thương chúng ta vô cùng. Xin hãy xem với tôi ở trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 8. Nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Chúa kêu gọi sự đáp ứng của chúng ta trước tình yêu vĩ đại của Ngài. Chúng ta phải sốt sắng trong tình yêu thương của chúng ta, phải giữ cho lòng yêu thương anh em của chúng ta sống động. Nói một cách khác, nó có nghĩa rằng cho dù quý vị đang có làm gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải yêu quý vị. Những tình yêu thương sốt sắng có nghĩa là tình yêu thương ở trong hành động cơ. Tình yêu thương sốt sắng tự mình bày tỏ mình. Tình yêu thương không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng việc làm nữa. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm gì hơn những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúa phán rằng ta đã cứu con, ta muốn con trở nên ống dẫn để những người khác cũng có thể nhận được sự cứu rỗi. Ta yêu con và ta yêu con bằng tình yêu thương sốt sắng. Ta yêu con rất nhiều, đủ để ta có thể ban mạng sống của ta cho con. Và ta muốn con cũng yêu thương những người khác một cách thành thật. Hãy từ bỏ chính mình con, đặng người ta có thể kinh nghiệm được tình yêu nơi ta. Tiếp theo, chúng ta đến với điều thứ ba. Đó là Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Cho nên việc đáp ứng của chúng ta cần như thế nào? Hãy xem ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho chúng ta thế nào? Ngài đã tha thứ cho chúng ta cách nhưng không. Chúng ta không phải cầu xin hay cầu khẩn Đức Chúa Trời tha thứ cho mình. Trên thực tế là như vậy. Và không một ai trong số chúng ta, cho dù mình là ai, thì cũng không thể tuyên bố rằng tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho mình, nhưng Chúa đã khước từ. Tôi đã cầu xin Ngài 2-3 lần, nhưng Ngài không nhậm lời tôi. Không hề có chuyện đó. Nếu như chúng ta cầu xin Ngài cách thành thật, như những gì mà Kinh Thánh đã hướng dẫn, như một con cái rất yêu dấu của Ngài, thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời. Có thể chúng ta không cảm nhận được điều đó, có thể chúng ta không nhận thấy những thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng chắc chắn, Chúa tha thứ, Chúa yêu chúng ta, bởi vì Chúa phán rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình. Ngài là thành tín công bình làm gì thưa quý vị? Tha thứ tội lỗi chúng ta, làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Chúng ta hãy trông cậy nơi Chúa, chỉ cần làm như vậy, Chúa đầy quyền năng để tha thứ cho chúng ta. Nếu như quý vị là một người chưa tin theo Chúa, thì nên bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ việc quý vị tuyên xưng những tội lỗi của mình. Hãy cầu xin Chúa tha thứ những tội lỗi mình và nhận con Ngài là đấng cứu rỗi cho mình. Hành động tiếp nhận đó dựa trên những việc Chúa đã chuộc xong tội lỗi của quý vị, chứ không phải vì quý vị đủ tốt lành để được Chúa cứu. Chỉ cần qua cách đơn giản là cầu xin Chúa với đức tin thật sự. Vì thế, sự tha thứ của chúng ta là từ nơi Chúa. Và Chúa dạy rằng chúng ta sẽ phải tha thứ cho người khác, thậm chí như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ vậy. Từ trước đến nay, Chúa đã tha thứ cho mỗi một người trong chúng ta rất nhiều lần ở rất nhiều chuyện khác nhau. Không chỉ có thế, Chúa đã tha thứ cho chúng ta nhiều lần cho cùng một tội nữa. Quý vị có nhận ra điều đó không? Vậy nên bản thân tôi phải tha thứ bất kể chuyện đó là gì, thời gian nào, cách thức nào và đối tượng nào. Không hề có sự giới hạn cho sự tha thứ. Giới hạn chính là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng quý vị có thể sẽ nói rằng, việc đó sẽ khiến tôi bị tổn thương thì sao? Thưa quý vị, đó không phải là vấn đề. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho quý vị bao nhiêu lần rồi? Quý vị nhớ nổi không? Nếu như tôi sắp sửa trở thành một trong những người đi theo Chúa Giê-xu, thì đó là một phần tôi phải làm. Điều kế tiếp, Chúa chu cấp cho chúng ta. Và đáp ứng của chúng ta sẽ là gì? Hãy xem Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 18. Răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều điều phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Không cần biết là chúng ta có nhiều hay ít nếu đem so sánh với những người khác. Nhưng Chúa dạy chúng ta phải chia sẻ, bởi vì hầu như Ngài luôn luôn ban cho chúng ta bất kỳ điều gì chúng ta cầu xin hoặc những điều chúng ta cần. Chúng ta sẽ phải làm những điều tương tự cho anh em của mình. Một điều khác nữa, đó là Chúa Giê-xu dạy chúng ta về lẽ thật. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể biết về lẽ thật. Và đáp ứng của chúng ta phải là gì? Galati đoạn 6 câu 6 chép: Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, và lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Quý vị đã được học nhiều điều từ Kinh Thánh, và trách nhiệm của quý vị là dạy nó lại cho những người khác. Có thể nghe tới đây quý vị sẽ nói rằng, tôi đâu phải là giáo viên đâu. Quý vị định nghĩa một người thầy, người cô là như thế nào? Phải chăng đó là một người tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng hay thậm chí là cao học? Không có nghĩa là như vậy. Quý vị biết lẽ thật và quý vị sẵn lòng chia sẻ nó, giúp cho đối tượng có thể đáp ứng, áp dụng nó vào trong cuộc đời của mình. Ấy là quý vị là người dạy dỗ đấy. Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, đặng khiến chúng ta có khả năng giảng dạy kẻ khác bằng hình thức này hay hình thức khác. Có nhiều người mà quý vị có thể dạy lẽ thật về lời của Đức Chúa Trời cho họ. Một điều nữa mà chúng ta phải nghĩ đến, đó là Đức Chúa Trời an ủi chúng ta. Chúng ta xem lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 4 cho chúng ta biết đáp ứng của chúng ta phải là gì. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn mà họ gặp. Thưa quý vị, chúng ta là những người yên ủi. Có lẽ quý vị sẽ nói rằng, nhưng mà tôi không biết phải nói cái gì. Vâng, quý vị không biết phải nói gì. Không biết nói gì thì làm sao biết an ủi? Có thể quý vị không cần nói nhiều. Hãy hành động. Quý vị thấy những người gặp nan đề. Quý vị chỉ cần đến và nói một điều đơn giản rằng, tôi đang cầu nguyện cho bạn. Tôi không hiểu hết những điều bạn đang trải qua, nhưng tôi muốn chia sẻ, muốn cùng với bạn, muốn giúp đỡ bạn. Tôi sẵn lòng lắng nghe nếu bạn muốn gỡ bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí hoặc muốn chia sẻ cùng với ai đó. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều có thể làm chính xác những điều mà Chúa đang dạy cho chúng ta, những điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và đây là mạng lệnh. Sự thật là tôi không có lựa chọn. Nếu trở thành một người đi theo Chúa Giê-xu thì phải biết rằng Chúa đã an ủi những kẻ khác. Ngài phán rằng, ta sẽ yên ủi các ngươi. Chúa đang khích lệ chúng ta, an ủi chúng ta. Đó là một trong số những lý do mà tôi và quý vị cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cầu nguyện bởi vì nhiều lúc chúng ta thấy nản lòng hoặc đối mặt với những điều gì đó khá tồi tệ. Chúng ta chỉ cần nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cần Ngài. Chúa an ủi chúng ta. Và chúng ta kinh nghiệm điều đó và làm cho những người xung quanh chúng ta giống như vậy. Hãy nghe những gì Ngài đang phán trong Roma đoạn 15 câu 5. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giê-xu Christ. Ai cũng cần cho mình ít nhất là một người yên ủi, đúng không nào? Tôi đã nhận được vài email và tôi cảm ơn Chúa vì những email này được gửi đến cho tôi. Đó là những email rất khích lệ. Và tôi tự hỏi, không biết lần cuối cùng quý vị quyết định sẽ gửi mail, viết một lá thư, nhắn tin, điện thoại cho ai đó để nói một lời khích lệ đến người khác là khi nào? Quý vị không cần phải tuyên bố trước người đó rằng, bây giờ thì tôi đã gọi khích lệ anh rồi đó nha. Không, không phải như vậy. Quý vị biết gì không? Thỉnh thoảng chỉ cần một cái vỗ vai hoặc một cái bắt tay thân mật là cả một sự khích lệ lớn đối với một ai đó. Nhưng quý vị biết không? Nếu tôi chỉ luôn nghĩ về mình, về bản thân, thì đồng nghĩa với việc tôi chỉ đang để vụt mất cơ hội tuyệt vời để trở thành một người an ủi rất nhiều lần trong cùng một ngày. Bởi vì tôi không nhận ra nhu cầu của những người xung quanh. Tôi chỉ quan tâm đến chính mình tôi và đòi hỏi mọi người khác cho tôi. Chúa làm gì cho chúng ta nữa? Chúa đã chấp nhận chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm như vậy. Ngài đã chấp nhận chúng ta. Thế thì đáp ứng của chúng ta là gì? Roma đoạn 15 câu 7 chép, vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Nếu tôi chấp nhận một người nào đó thì ấy là chúng ta đang chấp nhận chính con người thật của họ. Có thể tôi không thích những việc họ làm, có thể tôi không thích cách làm của họ nữa, nhưng tôi vẫn chấp nhận họ. Những người đang có nhu cầu này, họ có thể là những người ích kỷ, có thể họ tham lam, có thể họ là những người đang hạnh phúc vui vẻ. Một trong những cảm xúc tồi tệ nhất là cảm giác bị từ chối, phải không nào? Và tôi nghĩ đến rất nhiều người ngày hôm nay. Họ đi làm, và rồi đến một ngày nào đó, bước vào công ty, người ta bảo rằng, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi không cần anh nữa. Chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi cần phải cắt bớt nhân sự. Tháng này là tháng làm việc cuối cùng của anh. Đó chắc chắn là một cảm giác bị chối bỏ. Những người đó không còn cần tôi nữa. Nhưng, mỗi người chúng ta cần phải ghi nhớ điều này. Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận qua Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Đức Chúa Con, trong khi chúng ta chẳng đáng gì. Cho nên việc chúng ta hãy làm đó là hãy chấp nhận người khác cũng như chúng ta đã kinh nghiệm Chúa chấp nhận chúng ta. Chúa làm gì cho chúng ta nữa? Đức Chúa Trời khuyên bảo chúng ta. Đáp ứng của chúng ta sẽ là gì? Hãy xem ở trong Roma đoạn 15 câu 14. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đại lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Khuyên bảo nhau không chỉ là động viên, nhưng thỉnh thoảng cũng phải khiển trách họ nữa, hay có thể nói là cảnh báo họ. Lời khuyên bảo chẳng hạn như là một sự cảnh báo có nên mua vật dụng gì đó hay không, có phát triển được mối quan hệ nào đó hay không. Và Chúa Giêsu chắc chắn đã khuyên bảo chúng ta, và chúng ta phải khuyên bảo những người khác theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Chúng ta cần kinh nghiệm Chúa khuyên bảo chúng ta như thế nào để chúng ta có thể đứng vào chỗ khuyên bảo giúp đỡ người khác như vậy. Có một ý nữa, Chúa Giêsu làm gì cho chúng ta? Ngài quá đỗi kiên nhẫn đối với chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 chép, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Nói cách khác, đáp ứng của chúng ta khi chúng ta biết Chúa Giêsu rất kiên nhẫn đối với chúng ta là gì? Chúng ta phải nhẫn nại với nhau. Mỗi một người làm cha làm mẹ hay bất cứ ai cần phải kiên nhẫn. Chúng ta cần phải kiên nhẫn với anh em mình, với bà con mình, với đồng nghiệp mình, với tất cả mọi người. Tính kiên nhẫn nói như thế nào thưa quý vị? Tôi có thể đợi đến khi quý vị học được nó. Tôi có thể chờ đợi cho đến khi quý vị tha thứ được. Tôi có thể đợi cho đến khi quý vị thay đổi. Tôi có thể đợi cho đến khi quý vị chào thăm tôi. Tôi có thể đợi. Đó chính là cách nói của sự kiên nhẫn. Từ trước đến nay, Đức Chúa Trời đã rất kiên nhẫn với từng người trong chúng ta. Chúng ta cũng phải kiên nhẫn với nhau. Và sự tốt lành là một sự tất yếu sẽ xảy ra. Hãy đọc lại câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc qua. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Sự nhân từ nói rằng, tôi nghĩ cho bạn. Quý vị sẽ ngạc nhiên, làm sao mà chúng ta có thể bày tỏ sự nhân từ đối với người không trông đợi nó, nhưng có thể cần đến nó. Hoặc nó đem đến cho họ niềm vui, hạnh phúc, hoặc bất cứ điều gì có thể. Hãy nghĩ về điều này. Đâu là lần cuối cùng chúng ta đã quyết định kiên nhẫn, quyết định tiếp tục quan tâm, tiếp tục yêu thương, tiếp tục chờ đợi. Điều đó không chỉ tồn tại ở người vợ với người chồng sống với nhau. Điều chúng ta cần làm, chúng ta không nói về việc nhận, nhưng chúng ta đang nói về việc cho đi. Có một ý nghĩa tổng thể nữa, đó là khuyên nhục nhau. Chúng ta hãy cùng xem câu Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 10 câu 24. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên nhục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Khuyên nhục có nghĩa là tạo động lực cho họ, kích thích họ làm. Nói cách khác, làm sao để tạo động lực cho người khác? Quý vị muốn khiến con cái mình vâng lời? Quý vị muốn khiến chúng bày tỏ tình yêu thương? Quý vị muốn chúng trở nên người tốt, kính sợ Đức Chúa Trời? Còn về phần quý vị thì sao? Khuyên nhục lẫn nhau là như thế nào? Quý vị có thấy không? Mặt mũi lúc nào cũng cau có, nhận xét thì tiêu cực và luôn luôn chỉ trích người khác. Có một vài người sinh ra trong một hoàn cảnh tiêu cực, dù họ không biết làm sao để nói ra những lời tích cực. Nhưng điều gì là điều thúc giục chúng ta thật sự? Điều gì khuyên bảo chúng ta? Đó không phải là những lời chỉ trích. Như vậy thì chúng ta được khuyên bảo bởi điều gì? Bởi lòng nhân từ, bởi lời nói chấp nhận và bởi những lời khuyên đầy ý nghĩa. Khi chúng ta nhận thấy những điểm tốt trong con người, chúng ta nói rằng chúng ta hãy khuyên bảo họ làm những chuyện tốt hơn. Vì chúng ta cần có những người lính cho Đức Chúa Trời. Họ cần phải tiếp tục trở thành những người lính giỏi hơn. Hãy bứt phá, đừng cứ bình bình như vậy. Hãy làm hết sức cho chuyện xuất sắc nhất. Chúng ta là những người đại diện của Chúa Giêsu. Hãy khuyên nhục nhau. Điều đó thật sự rất hiệu quả trong cuộc đời của những người mà chúng ta khuyên nhục. Vì thế, với tất cả tình yêu thương, với tất cả sự khiêm nhường, với mong muốn tốt đẹp trong sự nhận biết Chúa, hãy khuyên nhục họ. Vẫn chưa hết, chúng ta thấy rằng Chúa chia sẻ với chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28, kẻ vốn hay trộm cắp, chớ trộm cắp nữa. Bởi vì nhiều nô lệ thời đó hành xử như vậy. Nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi, giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Cho phép tôi hỏi quý vị câu này. Tôi vừa chia sẻ với quý vị những điều mà Chúa đã làm trong cuộc đời của Ngài. Thế thì, đó là những điều Ngài muốn chúng ta làm cho những người khác. Quý vị thử nghĩ điều này nhé. Khi quý vị nhìn vào cuộc đời theo cách mà mình đang sống, quý vị nghĩ mình là một người cho hay là một người nhận? Quý vị dành hầu hết thời gian của mình để suy nghĩ về những điều mình sắp sửa nhận, phải không? Hay hầu hết thời gian quý vị nghĩ làm sao để mình có thể sống ban cho? Quý vị có thể cho những gì? Quý vị có thể chia sẻ gì? Quý vị sẽ nói mình là ai, người cho hay là người nhận? Những người hạnh phúc nhất chính là những người ban cho. Quý vị là người cho hay là người nhận? Điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ đó là khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời, lúc quý vị bước vào nước thiên đàng, quý vị sẽ không được thưởng bởi những điều mà mình đã nhận được. Quý vị sẽ chỉ được thưởng bởi những gì mà quý vị cho đi mà thôi. Quý vị hiểu được điều này không? Khi quý vị bước vào thiên đàng, quý vị sẽ không được thưởng bởi những điều quý vị nhận được trong cuộc đời này. Quý vị sẽ được thưởng bởi những điều quý vị cho đi. Trở nên một người ban cho là một chuyện thông minh đấy. Quý vị sẽ trở thành một người ban cho hạnh phúc nhất. Quý vị sẽ càng trở nên hữu ích hơn cho vương quốc của Đức Chúa Trời khi là một người sống ban cho. Quý vị sẽ kinh nghiệm niềm vui về cuộc sống của một người ban cho. Mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn cho một người ban cho hơn là một người nhận lãnh. Ngay lúc này đây, tôi muốn đem đến cho quý vị một cơ hội. Tôi muốn là một người ban cho. Những điều này có thể thay đổi những định hướng trong cuộc đời của quý vị, đích đến cuối cùng trong cuộc đời của quý vị, cũng như những điều kiện trong cuộc đời của quý vị. Đây là cách quý vị tiếp nhận cơ hội này. Quý vị phải thành thật thừa nhận mình là một người có tội, rằng quý vị đã phạm tội chống nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị chưa hề tin nhận Chúa Giêsu, hãy cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình, thừa nhận rằng mình chưa bao giờ trông cậy nơi Ngài là đấng cứu rỗi của mình. Mình đã cố gắng làm những điều thiện, nhưng ngoài Chúa Giêsu, những việc đó là vô ích. Bởi sự công bình nơi tay con người, không ai được cứu cả. Tôi muốn mời gọi quý vị mời Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi, đầu phục Ngài một cách cá nhân và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cầu xin sự hiện diện của Chúa trong đời con. Con cầu xin Chúa sống trong con. Con cần Chúa tha thứ tội lỗi của con. Con muốn bước vào nước thiên đàng của Ngài khi con qua đời, và con muốn sống cuộc đời tin Chúa từ hôm nay. Và trên hết, con cầu xin Chúa là cứu Chúa, đấng cứu rỗi của cuộc đời con. Nếu quý vị sẵn lòng cầu xin Chúa tha thứ cho những tội lỗi của mình và thưa những điều đó với Chúa, thì ngay lúc này đây, Chúa tha thứ tội lỗi cho quý vị. Quý vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Ngài sẽ bước vào đời sống của quý vị. Và Ngài ấn chứng rằng quý vị là con cái Đức Chúa Trời đời đời. Cuộc đời quý vị được thay đổi. Quý vị biết không, quý vị đã nhận được món quà là sự sống đời đời. Tôi xin phép được cầu nguyện lúc này. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài biết bao với tình yêu và cách mà Chúa bày tỏ tình yêu đó cho chúng con. Con cầu nguyện để những người lắng nghe sứ điệp này sẽ nhận ra được chúng con hoàn toàn mắc nợ Ngài. Không phải chỉ một vài thứ, nhưng tất cả mọi thứ. Bởi sự sống này, hơi thở này và mọi thứ đi với nó, chúng là bởi Ngài ban cho. Con cầu nguyện cho những người nghe có sự đáp ứng để dâng cuộc đời của họ lên cho Ngài. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.